Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô. Rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bartholomeo. Ông Tô-ma và ông Mát-thêu, người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông An-phê, và ông Ta-đê-ô. Ông Simon thuộc nhóm Nhiệt Thành và ông Juda Iscariot là kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới các vùng dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong 90 ngày. 90 ngày gì? Có phải là 3 tháng hè không? Có phải là chúng ta đang sống trong mỗi năm đến hè lòng man mát buồn không? Có phải là chúng ta đang sống trong hoa phượng rơi nhớ mùa gì đó, tới gì đó đại khái? Có, đang sống trong mùa hè có, nhưng mà không phải là của 3 tháng hè để mà ngồi lưu bút ngày xanh vân vân. 3 tháng là 90 ngày là để anh chị em cầu nguyện cho các gia đình có được niềm vui gia đình. Mà muốn có được niềm vui gia đình thì phải sống ở trong tình yêu lòng thương xót. Nhìn đi, đọc: niềm vui gia đình.
Tình yêu lòng thương xót.
To lên: niềm vui gia đình.
Tình yêu lòng thương xót.
To lên. À, trời ơi, nhìn nhã quá. Niềm vui gia đình.
Niềm vui gia đình. Tình yêu lòng thương xót.
À, nó đi đôi với nhau. Muốn có niềm vui gia đình thì phải có tình yêu lòng thương xót. Mà khi một gia đình mà mỗi thành viên sống trong tình yêu lòng thương xót thì đương nhiên họ sẽ có được niềm vui gia đình. Chúng ta quay trở về câu chuyện của ông Giuse với anh em của ông trong bài đọc một ngày hôm nay. Ông Giuse là con của ông nào? Giuse là Giuse của Cựu Ước, chứ không phải là ông Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, cha nuôi Chúa Giêsu. Ông Giuse trong Cựu Ước là con của ai? Jacob. Abraham sinh ra Isaac. Isaac sinh ra Jacob. Jacob sinh được bao nhiêu người con? Bao nhiêu? Một tá. Là bao nhiêu? 12. Bà này bảo tá 14. Có tá ở miền Tây là tá 14. Còn tá đây là tá đúng, mà tá là 12. Trong 12 anh em thì ông Giuse là đứa con thứ 11. Ông ấy được cha là Jacob thương yêu riêng. Và Giuse cũng là người mà được Thiên Chúa tuyển chọn riêng. Cho Giuse có hai cái giấc mơ. Một bữa kia Giuse kể cho anh em nói: nè mấy anh ơi, tôi kể cho anh giấc mơ là các bó lúa đang dựng hết, 12 bó lúa đang dựng ở ngoài đồng, bỗng tự nhiên 11 cái bó lúa sụp xuống và thở lại một cái bó lúa thứ 12. Một cái búa còn lại, còn 11 bó lúa quỷ sụp xuống lạnh. Wow, chuyện gì lạ với cái thằng này, cái thằng chiêm bao này. Bữa sau Giuse lại bảo tôi còn chiêm bao nữa, là thấy trên trời gì đó các tinh tú vì sao cũng xuống và lại một ngôi sao. Anh em nghe chuyện này, cái thằng gọi là thằng chiêm bao, được Giuse được gọi là thằng chiêm bao, ý nó cũng nói là 11 chúng ta là anh em phải thờ lại một mình nó à, phải phụ phục một mình nó hay sao, cả tất cả các ngôi sao phải phụ phục một mình nó hay sao. Cho nên từ đó anh em của Giuse sinh ra lòng lòng gì, ghen tị, tôi gọi là bệnh gato đó, biết không? Gato là gì biết không? Ga là g, g là ghen, a là ăn, t tờ đó là tức, o hay là o là ở, gato viết tắt của chữ ghen ăn tức ở, gato mà ghen ăn tức ở. Mà Jacob là người cha thấy Giuse nó ngoan hơn các anh em, nó chịu khó hơn, nó gần gũi cha hơn, thì Jacob cũng đem lòng thương riêng Giuse. Hai yếu tố, một là được cha yêu thương riêng, hai là Giuse được có hai cái giấc chiêm bao ấy, đáng lẽ ra người ta giữ kín ở trong lòng. Giuse cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ mà kể lại cho các anh em của mình. Các anh em nó có tức không? Tức không? Tức không? Tự nhiên bây giờ trong giáo điểm tin mừng có một người đứng lên rồi kể chiêm bao là tất cả mọi người phải phục lại tôi, mà có tức không? Chốc về cho nó ăn gì? Mắm tôm rồi các bạn này. Cho nên là sống ở trong gia đình, anh chị em nhớ, người làm cha làm mẹ có thương ai đó, thương đứa con nào đó thì thương để trong lòng, chứ đừng có tỏ lộ ra ngoài mặt. Mình mà tỏ lộ ra ngoài mặt rất khó dạy con. Nếu mình thương ai, chiều ai mà tỏ lộ ra ngoài mặt, cái đứa bé mà nó được thương, được chiều đó, nó có thường có ngoan hay không ngoan? Không ngoan. Là nó sẽ ỷ y ỷ lại vào mẹ nó thương nó. Nó hay làm nũng, nó hay làm càn, nó hay làm bệnh, nó hay làm tới. Vì nó nghĩ rằng bố nó hoặc mẹ nó thương nó, cho nên nó cứ làm tới. Vì thế mà người ta hay nói rằng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Vì bà hay bênh cháu, thương cháu, nhưng mà không giữ ở trong lòng, cứ tỏ lộ ra. Mày đánh cháu bà này, nó không có cẩn thận, nó vấp vào cái ghế té, nó không té, bà ra bà đánh cái ghế, cái ghế gai, ghế này hư này, cái ghế này làm đau chân cháu bà này. Cái thằng bé nó được thể nó càng làm cái gì, ngầm già làm tới đau lắm, khóc ầm ầm càng khóc to lên, để cho phải thí, phải dỗ nó và đánh cho cái ghế nó bỏ tức. Chiều con như vậy, lớn lên cái thằng bé đó nó sẽ là một đứa không bao giờ chịu nhận trách nhiệm, cái gì cũng đổ thừa. Nếu nó đi đồng hoàng, cái ghế nó có tội gì không? Không. Đáng lẽ nó thấy cái ghế thì nó phải tránh cái ghế, hay cái ghế tránh nó? Nó tránh ghế hay ghế tránh nó? Nó phải tránh ghế chứ, tại sao mà ghế tránh nó được? Cho nên nó vấp vào cái ghế thì đáng lẽ ra con đứng dậy, giữ cái ghế lên, lần sau nhìn cho rõ, thấy cái ghế đó thì phải tránh đường, chứ không có nằm đó mà ăn vạ. Đứng dậy. Khóc với lóc tắt một roi nữa bây giờ, chứ khóc từ đây nhớ nha, đi lại cho ta coi, đi tới cái ghế tránh sang một bên coi, rồi có té không? Lần sau nó biết là lỗi ở nó phải nhận trách nhiệm là lỗi ở nó, và nhận lỗi rồi nó phải biết sửa lỗi. Lần sau đừng có đi vào cái con đường nữa, thấy ghế thì phải tránh ra. Mình giáo dục con em ngay từ bé như vậy thì nó biết nhận lỗi, nó biết sửa lỗi, thay vì nó đổ lỗi. Nhớ nha, nhớ không? Rồi, thương ai? Thương con thì mẹ cũng vậy, mẹ vui lòng mẹ giấu đi, mẹ lúc nào cũng bênh con chầm chập ấy, thương con. Ôi con trai của mẹ, con trai của mẹ chị nó vừa mới đánh nó một cái, mày sắp đánh con trai của mẹ, ô chị hư này, ô chị hư này, cứ chị mà giáng mà chị nó có lỗi gì không? Không. Cho nên thằng bé nó càng lớn lên, nó càng ngông nghênh, nó có coi chị nó ra cái gì không? Không. Chị nó mà đụng đi nó là nó về nó mách mẹ nó, thế không? Cho nên người cha người mẹ thương con thì để trong lòng, đừng có mà cứ tỏ lộ ra giữa những anh em khác, để từ đó mà sinh ra lòng ghen tị giữa anh chị em với nhau. Lớn rồi có ganh tị không? Có, bằng chứng là anh em của Giuse lớn rồi chứ bé bỏng gì đâu. Cái máu ganh tị nó từ bé nó nuôi dưỡng lớn lên, đến lúc giọt nước tràn lầy ly. Một bữa kia Giuse ở nhà, 11 anh em đi chân trên ngoài đồng, Jacob bảo Giuse mang cơm ra cho các anh. Giuse mang cơm ra, vừa đến nơi thì anh em nhìn bảo thằng chiêm bao đến rồi kìa, ta làm gì nó, ta làm gì nó, giết nó để thử coi là cái giấc chiêm bao của nó có còn hay không. Lóc tép lóc cá, mới mơ mơ màng màng đừng tí về đặt ti toe, cho nên là tính giết. Và Giuse đến, mấy anh em trói lại, lột áo ra trói lại tính giết. Nhưng một người anh em nói là thôi, chúng ta không nên đổ máu nó. Một người anh em muốn cứu Giuse bảo thôi, có cái giếng cạn này, mình thả nó vào xuống giếng đó, rồi lấy cái con chiên dê đó giết, rồi bôi lên cái áo của nó, rồi về nói với cha là bị sói nó ăn thịt mất gần Giuse này rồi. Mục đích là muốn thả xuống cái giếng cạn đó, để sau khi anh em về rồi thì ông muốn cứu cái thằng em của ông ấy. Thả xuống đó xong đang ngồi ăn thì có bỗng người lấy buôn đi ngang qua. Anh em bảo ồ, thả xuống đó hay là mình giết nó cũng không được rồi, thôi bây giờ tốt nhất là bán nó cho người lấy buôn này để họ đem sang Ai Cập làm nô lệ là xong. Thế là anh em lại lôi Giuse lên và bán cho những người lấy buôn, họ đem Giuse sang Ai Cập bán làm nô lệ. Anh em về nhà nói với bố Jacob là Giuse đã bị thú dữ ăn thịt, lấy cái áo của Giuse rồi lấy máu con chiên bôi vào. Ông cha già biết gì? Ô tội nghiệp con tôi, trong đầu của ông cha già Giuse đã chết. Anh em thỏa mãn được lòng tự ái, thỏa mãn được lòng ghen tị. Và khi người ta ghen tị thì huynh đệ tương tàn. Khi có quyền lợi xen vào là anh em mất hết tình nghĩa, đúng không? Khi mà máu ganh tị xen vào, người ta có thể làm bất chấp cái gì, bất chấp mọi thủ đoạn, thậm chí là cái dã man nhất, cái vô nhân đạo nhất, tình nghĩa anh em người ta cũng bắn đứng và sẵn sàng đổ máu của anh em mình ra, họ cũng sẵn sàng. Cho nên trong các gia đình, trong 90 ngày này, chúng ta cầu nguyện cho các gia đình, cũng cầu nguyện cho cộng đồng, cộng đoàn dòng tu, hay là trong các cộng đoàn giáo xứ hay giáo điểm, cũng là gia đình thiêng liêng. Những thành viên trong gia đình biết chấp nhận nhau mà không có máu ganh tị ở trong đó. Ô con này nó hát solo, thế là cả ca đoàn ghét cái con solo. Ô cái thằng này nó biết đánh đàn hay, thì là cả ca đoàn ghét cái thằng đánh đàn hay. Ô cái con bé kia nó cắm hoa đẹp, thế là cả nhóm ghét cái con bé cắm hoa đẹp. Cứ ai nổi lên, cứ ai giỏi hơn, ai tài hơn, ai khéo hơn, ai xinh hơn, ai đẹp hơn là người ta ghét, là người ta ghét, là người ta ghen. Cầu nguyện đi thưa anh chị em, 90 ngày này nếu mà không có tình yêu lòng thương xót thì người ta sẽ đầy tràn máu ganh tị ghen ghét, và làm cho cộng đoàn, làm cho gia đình mất hết tình nghĩa anh em chị em với nhau. Tu cũng vậy, nếu mà có máu ghen ghét ra thì nó còn tệ hơn cả những người không tu, tại vì nó tinh vi hơn, nó khéo hơn, thấy không? Nhưng mà thật bên trong vẫn là cái sự ma quỷ nó xúi dục ở trong đó. Bàn tay của Chúa, lòng thương xót của Chúa có để cho kẻ hiền gặp dữ mãi không? Có để cho Giuse phải mang làm thân nô lệ mãi không? Không, Giuse phải ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh, làm thân nô lệ. Rồi một bữa kia thì Giuse cũng lại nhờ một giấc chiêm bao mà giải mộng được giấc chiêm bao ấy. Nhưng mà trước đó thì Giuse cũng bị một cái vụ oan, đấy là làm tôi, làm nô lệ trong một gia đình ông quan. Mà khổ nỗi cái bà quan lại là bà có cái máu ham trai, trai tơ, trai đẹp, trai trẻ. Cho nên là bà ấy muốn là thay vì Giuse chiếm đoạt bà ấy, thì bà lại chiếm đoạt Giuse. Mà Giuse có chấp nhận không? Không. Một con người có lòng kính sợ Chúa, mặc dù nếu Giuse chiều lòng cái bà chủ thì sẽ được bà chủ ấy o bế, sẽ được bà chủ ấy cho tiền, sẽ được bà chủ ấy chiều chuộng, đủ mọi thứ, muốn gì cũng được, miễn là chiều lòng cái bà chủ ấy mà thôi. Giuse chiều không? Anh chị em mình có chiều không? Mạnh lên, sao yếu vậy? Thấy người ta làm sai lầm cuối, anh chị em mình có chiều không? Dù con mình làm sai, mình có chiều không? Thôi mà con mình thôi, sao đâu, con hàng xóm thì mình chửi, con mình không chửi, có chiều cái đó không? Có hay không? Không. Dù đúng hay sai, nhưng phải rõ ràng, nếu sai là sai, đúng là đúng, chứ không phải con mình thì lúc nào cũng đúng, con hàng xóm thì lúc nào cũng sai, không có. Và phải chấp nhận rằng thà mất lòng người ta còn hơn là mất lòng Thiên Chúa. Thà rằng chiều lòng Thiên Chúa dù có mất mạng, nhưng cũng không có chiều lòng người ta nếu đó là việc làm sai quấy. Nhớ nha, anh chị em đến đây cũng vậy. Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, Chúa chiều lòng anh chị em, những con người yếu đuối, bệnh hoạn, tội lỗi, nhưng Chúa không dung dưỡng những tội lỗi. Nhớ, Chúa yêu thương con người tội lỗi để cho họ được quay trở về, chứ không dung dưỡng những người tội lỗi để họ tiếp tục làm điều sai quấy. Khác nha. Chúng ta dạy dỗ con mình cũng vậy. Đứa con mình nó hư, mình vẫn thương, nhưng không có nghĩa là dung dưỡng cái hư của nó, phải có biện pháp với nó. Và khi có biện pháp thì cả bố với mẹ phải chung một biện pháp. Đừng có bố thì đánh, mẹ lại ôm lấy. Bố nói mày quỳ xuống đây, mày hư hả? Nằm xuống. 1, 2, 3, vừa đánh cái roi thứ nhất, nó không, à, mẹ ơi mẹ, bố đánh con đau quá. Thế là bà này xót ruột quá chạy ra, thay vì cứ đánh cho đủ bà roi thì lại ôm chồng đứa con. Ô tội nghiệp con trai cưng của mẹ, ông à, ông ơi nha, ông không đẻ không đau à nha. Trời ơi, đúng rồi bà. Dạ. Là đứa con mình nó hư thôi, làm sao mà dạy được nó. Thế chứ, phải cha mẹ phải cùng một đường hướng, dù rằng xót ruột lắm, dù rằng một cái roi mà đánh vào nó là mình thấy cũng như là đánh vào chính bản thân mình, nhưng vẫn cứ phải đánh để cho nó nên người. Cho nên cha mẹ phải cùng lòng, cùng một cách giáo dục huấn luyện, đừng có chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Còn nít nó tình lắm, con cái nó tình lắm, nó thấy bố mẹ mà mâu thuẫn với nhau ấy, là nó cứ chạy về một phía để cho người đó bênh mình, là người kia không nhắm đụng với nó. Như vậy thì bố còn sao dạy con mình được, thấy không? Vậy thì bà nói vậy thôi, dạy gì nữa bây giờ, thôi bà dạy đi. Thế là ông chồng ông buông luôn, và bà này cứ ôm con mình. Ba bữa sau cũng khóc, nhưng mà khóc vì con nó hư thân, khóc vì con nó đi tù, khóc vì con nó bất hiếu. Hãy chấp nhận để nghe tiếng khóc của nó khi nó bị đòn vì hư, còn hơn là phải ngồi mà khóc con mình vì nó ở trong tù. Ngày xưa, mặc dù tôi là con trai độc nhất trong một gia đình tôi 4 người, 2 bà chị gái, 1 cô em gái, có mình tôi con trai, nhưng mà mẹ tôi đánh là đánh hết, không có con trai con gái gì cả. Và khi mà đánh xong lúc mà bị đau, đứa con nào không tức, đúng không? Đứa nào không tức. Nhưng mà tôi tức xong rồi tôi ngồi tôi xoa mông đau quá, mà tôi bỗng nghe tiếng mẹ tôi khóc. Tôi nghe mẹ tôi khóc sụt sùi. Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi khóc. Về sau tôi mới hiểu rằng là mẹ tôi thương tôi. Bà ấy đánh xong, bà thấy tôi đau, bà ấy không dám khóc trước mặt. Khóc trước mặt là tôi sẽ làm tới. Cho nên bà cứ tỉnh queo. May lần sau mà còn hư lần 10 roi chứ không phải 5 roi đâu, đừng có tưởng. Bà đi vô, bắt đầu bà khóc. Thì mình mới thấy rằng là, bây giờ tôi hiểu rằng là những người biết cách mà giáo dục con mình như vậy thì nó mới nên người được. Thì Giuse là người được huấn luyện ở trong một gia đình như thế. Giuse tha rằng mất lòng người ta và bị thiệt hơn là mất lòng Thiên Chúa. Bà vợ tố cáo với chồng là anh nuôi ông tay áo rồi, Giuse nó muốn sàm sỡ với em lúc vắng nhà. Thế là ông quan điên lên đem Giuse bỏ trong tù. Quan ông đau không? Đau. Giuse vẫn lặng lẽ vào trong tù, không kêu ca trách móc gì cả. Vào trong tù thì Giuse lại gặp hai ông quan to. Một ông quan, hai ông quan, mỗi ông quan có một giấc mơ mà Giuse giải mộng hai giấc mơ cho ông ấy đúng. Một ông thì được thăng quan tiến chức, một ông thì bị tử hình. Cái ông tử hình không nói anh chi. Cái ông được thăng quan tiến chức, ông ấy hứa với Giuse là sau này tôi mà được thăng quan tiến chức đứng với ông giải mộng thì tôi sẽ nói với vua để vua giải oan cho ông. Vì Giuse nói là tôi bị oan, tôi đâu có sàm sỡ bà đâu, bà sàm sỡ tôi không được, bà đổ tôi. Ông quên luôn, lúc mà được thăng quan tiến chức quên luôn. Đến khi mà vua Ai Cập mới lại gặp một giấc mộng nữa, là 7 con bò đói ăn 7 con bò mập, rồi 7 bông lúa lép ăn 7 bông lúa mẩy, vân vân. Thì hai chiếc mộng con bò với bông lúa, nhà vua hỏi tất cả các quan, không quan nào giải được giấc chiêm bao ấy. Bí quá, các quan cũng thấy mình không làm vừa lòng vua. Thì cái ông mà quan thượng thư đó mà được thăng quan tiến chức nhờ được Gioan, được Giuse giải mộng, mình nhớ ai thượng bệ hạ, thần nhớ rồi, có một tên tù nó giải được giấc mộng hay lắm. Bỏ thằng đó, thằng nào? Thằng đó tên là Giuse. Ông mới kể cho vua nghe, vua mới triệu tập Giuse lại và Giuse giải giấc mộng là 7 năm ở bên Ai Cập và các nước khác xung quanh được mùa, rồi sẽ đến 7 năm mất mùa đói kém. Cho nên Giuse mới khuyên nhà vua rằng trong thời gian mà 7 năm được mùa thì hãy xây kho lẫm thật nhiều, tích trữ lại để 7 năm sau mất mùa có lương thực cho dân ăn. Nhà vua nghe hợp lý, tin Giuse và giao cho Giuse làm cái công việc đó. Lúc mà 7 năm được mùa, các nước xung quanh thấy được mùa liên tiếp 7 năm, họ có để dành không? Họ tha hồ ăn chơi, tha hồ tiêu phí hết. Trong khi đó bên Ai Cập, vua giao ngay cho Giuse, giống như là quan tể tướng, được quyền thu lẫm tất cả các thóc lúa dư, xây kho, tích trữ vào đó. Hết 7 năm được mùa tới 7 năm mất mùa, thì những người dân chung quanh bắt đầu chạy đến và vua Ai Cập nói với dân rằng hãy đến cùng Giuse. Cho nên ta hay thấy trên bàn thờ Thánh Giuse hay có câu hãy đến cùng Giuse. Giuse này là Giuse của cựu ước, con ông Jacob. Nhưng mà về sau người ta cũng áp dụng vào với thánh cả Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria, là hãy đến cùng Giuse. Mà đúng câu này là vua Ai Cập nói rằng hãy đến cùng Giuse để mà xin lúa gạo. Mọi người chạy đến với Giuse. Trong đó khi đó ở bên đất Canaan, Jacob và 11 anh em cũng hết gạo, hết thóc, hết lúa, đói cũng phải chạy sang Ai Cập để mà mua. Thì 11 anh em sang và chúng ta nghe câu chuyện là Giuse nhận ra đúng là 10 anh em của mình còn một người ở nhà. Giuse giả mặt làm ngơ, lạnh như tiền, các ngươi đi đâu? Thế là mấy ông kia quỳ xuống lạy lục, đúng như giấc chiêm bao. Các bó lúa phải quỳ xuống lạy một bó lúa còn lại. Các ngươi đi đâu? Nó kể là tôi thế này thế kia. Còn một đứa út nữa đâu? Bảo đứa út phải ở nhà trông coi cha già. Giuse sợ rằng thằng em út của mình, thằng Benjamin, cũng bị anh em mình giết giống như mình, cho nên nói rằng là: ta không tin, ta cho các ngươi mang lúa về hết tất cả đầy đủ để nuôi cha già, nhưng giữ lại một người anh làm tin. Khi nào mà lần thứ hai qua đây, đưa đứa em út qua đây, thì ta sẽ thả cái người anh làm con tin lại để làm tin. Mấy anh em ta mới nghe than thở với nhau: ôi, ngày xưa ta đã làm cái điều sai quấy. Họ có nhận ra Giuse không? Họ có nhận ra Giuse không? Không, Giuse vẫn giả vờ như không hiểu tiếng, phải nhờ một thông dịch. Nhưng mà Giuse nghe hết, và các anh em ngồi khóc: ngày xưa ta đã làm cái điều ác, bây giờ mình phải nhận hậu quả đó. Ngày xưa ta đã gây cho Giuse điều ác, ta đã giết hại anh em của mình. Và ông Ruben nói rằng: tôi đã nói với các chú rằng đừng đổ máu nó, mà các chú không nghe. Bây giờ máu nó đổ trên đầu của anh em mình phải chịu hậu quả vì tội mình đã gây ra. Và các anh em hối hận vì chuyện đó. Giuse nghe không? Hiểu không? Và Giuse khóc. Giuse khóc. Thưa anh chị em, đến đó thì ta mới dừng lại và nói với nhau một điều, đó là gì? Là cha mẹ dạy dỗ con cái đừng để cho có sự phân bì, ganh tị, nhớ. Thương nhưng mà đừng có lộ ra mặt để anh chị em khác nó ganh tị. Thứ hai, người được cha mẹ thương, người mà được có yêu ái, được yêu đãi thì càng phải khiêm tốn thay vì khoe ra. Càng khoe ra bao nhiêu, thí dụ như là ba anh chị em mà chị là người có tiền có của: con út ơi, nay chị hai mới sắm cái nhà xe nè, ba ơi, hôm nay anh hai mới có cái nhà ở Phú Mỹ Hưng nè. Thằng út với thằng ba nó nghe anh chị hai khoe vậy, nó có vui không? Trả lời thật lòng, nó có vui không? Không. Xin chúc mừng anh chị nhé. Miệng thì nó nói như vậy, nhưng mà lòng nó có vui tí nào không? Không. Trời ơi, cái ông bà này sao mà nó giàu thế, không biết thì nó ăn là ăn đức, khó chịu lắm. Không? Và bắt đầu anh chị em bắt đầu hục hặc với nhau rồi. Cho nên càng có tiền có của thì trong gia đình mình đừng có khoe ra với anh chị em của mình. Con của chị hai sao rồi? Chứ con của em hả? Trời ơi, nó học ngoan lắm, nó học giỏi lắm, nó tiên tiến lắm. Nó trong khi đó con của chị hai thì nó hư thân mất nết. Mình càng khoe ra bao nhiêu thì giống như mình càng sát muối vào trong lòng của người chị hai mình bấy nhiêu. Thấy không? Cho nên trong đời sống gia đình nó tế nhị lắm. Anh chị em nhớ để ý dùm mấy cái đó dùm. Cái chuyện nhỏ nhưng mà nó sẽ xé ra to nếu mà mình không để ý, càng làm cho cái mối xa cách nó càng ngày càng rộng ra, càng lớn ra, khó nối lại. Vì thế mà có tiền có của, chịu khó anh chị em gặp nhau đừng có khoe ra. Rồi con cái mình được cái này, được cái nọ, được cái kia cũng đừng có khoe ra. Khoe ra trước mặt người khác, cái con mình nó là cái thằng kiêu ngạo đã. Thấy không? Nó quay thường anh chị em của nó là càng không nên nữa. Rồi cuối cùng, trong bất cứ một cái biến cố nào, tôi phải nhìn trong chương trình của Thiên Chúa cho mỗi người. Giuse đúng là bị oan từ đầu đến cuối, bị bao nhiêu cái tai tiếng, phải không? Bị anh em ghen ghét rồi bán đi, rồi tính giết mà không giết được, rồi bán đi làm nô lệ, rồi bị bà chủ hãm hại, rồi vào trong tù cũng bị người ta quên. Nhưng mà cuối cùng ai không quên? To lên, ai không quên? Chẳng ai thèm ngó ngàng, chẳng ai biết đến Giuse. Anh em thì cũng nghĩ rằng nó là thằng nô lệ rồi. Jacob bố của Giuse thì bảo rằng Giuse đã chết rồi. Nhưng có ai vẫn còn nhớ đến Giuse? To lên, ai vẫn còn nhớ đến Giuse? Ai cứu Giuse? Ai dắt Giuse đi từ bên nhà của mình rồi sang bên Ai Cập để làm tể tướng mà cứu gia đình của mình? Ta thấy bàn tay của Chúa dùng sự giữ để trở nên sự lành. Nếu Giuse không được bán sang Ai Cập, anh em không âm mưu giết, thì làm gì mà Giuse cứu được anh em mình khỏi đói? Đúng không? Đúng không? Đấy, thưa anh chị em, nguyên cái việc đó để mình nhìn lại những cái biến cố xảy đến trong cuộc đời của mình. Giống như anh chị em thấy chúng ta về đến cái giáo điểm tin mừng này. Cách đây hơn một năm khi mà tôi nhận bài sai của Đức Tổng Giám mục về đây, đâu có nghĩ rằng nơi này sẽ là nơi mà Chúa chọn để mà tỏ quyền năng lòng thương xót Chúa ra. Bằng con mắt tự nhiên về, lạy Chúa tôi nó nặng, lạy Chúa tôi nó chán, lạy Chúa tôi nó mệt mỏi lắm thôi, này là về hưu non rồi, về dưỡng già sớm thôi, chứ 5-10 người đất đai thì khô cằn đủ mọi thứ, làm gì có nghĩ được ngày mà anh chị em đến đông như thế này, làm gì mà ai làm được cái chuyện này, cho nên lạy Chúa thôi, còn không có làm cái gì nữa, con nghỉ ngơi cho nó khỏe. Nhưng mà rồi Chúa bảo không, ta không cho con nghỉ. 3 năm trước ta đã để cho con vào trong sa mạc, nhốt con ở trong lồng để rèn, để luyện, để huấn, để nhục, để làm mọi cái cho con cứng vững, để ngày hôm nay đến đây con phải đứng mũi chịu sào, để giống như bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa sai các môn đệ đi, hãy đi và nói với mọi người rằng nước Thiên Chúa đã, nước Thiên Chúa đã đến gần, nước Thiên Chúa đã đến gần, nước Thiên Chúa gần đến, nước Thiên Chúa đã đến gần rồi. Không được nghỉ, phải đi loan báo, phải làm chứng, vì đây là vùng loan báo tin mừng. Người chịu trách nhiệm ở đây là người phải loan báo tin mừng, chứ không phải đến đây mà ở ẩn, chứ không phải đến đây mà nghỉ ngơi, phải đến đây mà dưỡng già, đến đây mà nghỉ hưu non. Không, lạy Chúa con làm được cái gì? Con không làm được thì ta mới làm được. Con nghĩ con làm được là con phá hỏng mọi kế hoạch của ta. Nếu mà Giuse cưỡng lại ý của Chúa, Giuse có cứu được anh chị em của mình không? Không. Giuse cưỡng lại ý Chúa bằng cách là thôi chiều cái bà chủ đi, để mình được bà ấy nuôi nấng, rồi được bà ấy cho ăn uống no nê sướng, khỏi phải đi tù, được không? Giuse bảo không, tôi phải làm theo ý của Chúa. Thế thì rồi việc Giuse được lên Ai Cập có phải là do khả năng của Giuse không? Không. Giuse được giải mộng có phải do sự khôn ngoan của Giuse không? Không. Tất cả đều do Chúa. Tất cả là đều bởi ơn của
Chúa.
Mạnh lên. Tất cả là đều bởi ơn của
Chúa.
Và tôi xác tín được điều đó khi hôm nay đến đây làm chứng trước mặt anh chị em. Những gì anh chị em đang thấy, những gì anh chị em đang nghe, những gì anh chị em đến đây mà thấy được như vậy, tất cả là ơn của Chúa. Tôi cũng giống như một người mà bị đem bán sang ở đây, hay là bị đem ném vào đây, hay bị thảy vào đây. Chú bảo ở đây rồi ta bảo con làm gì, con làm cái đó. Mà không phải con làm, mà ta làm ở trong con, ta làm ở nơi con, và ta cũng làm nơi những anh chị em đến đây. Có nhiều lúc đêm về tôi nằm, Chúa ơi tại sao Chúa lại chọn nơi này, Chúa ơi tại sao Chúa lại phải đến ở nơi này, tại sao bao nhiêu cái nơi khác ngon lành, bao nhiêu nơi khác mà Chúa không đến, mà Chúa lại phải đến ở nơi này, để anh em chúng con cũng phải lặn lộ đến đây để gặp Chúa ở đây. Chúa bảo đây là điểm hẹn hò của ta, ta hẹn ở chỗ nào là quyền của ta, đâu phải quyền của con đâu mà bắt ta phải chỗ kia thì xây nhà cho to vào, làm đài cho thật lớn vào, tất cả mọi phương tiện đầy đủ hết vào, rồi bảo Chúa, Chúa vào đây, con xây nhà cho Chúa, Chúa đến Chúa ở, Chúa chịu không? Con xây thì con ở, tao không ở. Thấy không? Cái chương trình của Chúa mình không hiểu được đâu. Chương trình của Chúa nếu mình không có tín thác như là Giuse thì thực sự đau lòng, cay cực và nhục nhã ê chề lắm, thưa anh chị em. Cứ tín thác rồi sau cơn mưa trời lại sáng, mà sau cơn mưa trời vẫn thế, được không? Nghe ta vẫn cứ nói sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng mà có bài hát là sau cơn mưa trời vẫn thế sao em, được không? Được không? Nghe lại nhá, nghe lại nhá, tỉnh chưa? Sau cơn mưa trời vẫn thế, được không? Được không? Được xong được. Chú bảo sau cơn mưa thì trời nó vẫn cứ như thế, vì đó là ý của ta thì sao? Rồi mai mốt không mưa mà trời nó còn đổi hơn thì sao? Cho nên mình cứ tính theo kiểu thế gian là sau cơn mưa thì trời lại sáng. Chúa bảo không, sau cơn mưa trời nó mưa hơn, được không? Được không? Sau cơn mưa trời nó bão, được không? À, mà mình vẫn cứ tín thác vào Chúa như Giuse đó. Cứ tín thác vào Chúa, muốn bán thì bán, muốn giết thì giết, muốn tù thì tù, bán cũng được, tù cũng được, giết cũng được, miễn tôi nằm trong thánh ý của Chúa thì thôi. Tôi đến đây chỉ một điều duy nhất, lạy Chúa, xin cho con thực thi thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa muốn thế nào thì Chúa cứ làm. Mặc dù ý của con là chỉ muốn nghỉ ngơi, ý của con là chỉ muốn hưu non, ý của con là chỉ muốn là ngồi vui thú điển viên, đã sắm sẵn chim hoa cá kiểng rồi, bây giờ phải dẹp sạch không còn cái gì nữa, để đất cho anh chị em ngồi, kiểng cũng dẹp, chim hoa cá gì dẹp sạch hết để anh chị em ngồi. Đường lối của Chúa không hiểu được đâu thưa anh chị em. Cũng như Chúa chọn 12 tông đồ, có ông nào có bằng cấp không? Trả lời to. Có ai có bằng cấp không? Có ai có địa vị không? Có ai là nhà giàu có không? Có ai có học thức cao không? Có ai có là tài năng siêu quần bật chúng không? Có ai là có tài năng lãnh đạo không? Tất cả 12 ông, thậm chí còn có một ông tên là Judas Iscariot là kẻ phản bội thầy mình, Chúa vẫn cứ chọn. Để cho các ông ấy thấy rằng công việc này là công việc của Chúa, sức mạnh là sức mạnh của Chúa, quyền năng là quyền năng của Chúa. Và từ 12 ông ấy, bây giờ chúng ta thấy giáo hội Công giáo đã lớn mạnh như thế nào. Vậy thì từ một giáo điểm tin mừng là một cái hạt cải bé xíu này, biển nó đã lớn lên, và anh chị em đến đây nương nhờ dưới cây lòng thương xót Chúa, và cảm nhận được biết bao nhiêu ơn lành nơi lòng thương xót Chúa. Nào con đây con chia sẻ cho mọi người thấy được cây lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này nó đã lớn lên như thế nào, bởi những con người yếu đuối, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền như tôi đây.
Chào cha, con là Tân Trọng, con mới được rửa tội ngày hôm qua.
Rồi, một chồng có thể được chúc mừng anh em. Mới được làm con Chúa ngày hôm qua, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, tên con là Phêrô Tôma Phan Ngọc Vũ Châu. Phêrô là tên của cha đỡ đầu, còn Tôma là do trước đây con cứng lòng như Tôma, cho nên con muốn đặt tên thánh là Tôma.
Mọi người nhận tên thánh là Tôma. Tôma là một trong 12 tông đồ, phải không? Đó, một trong 12 tông đồ, cái ông mà cứng đầu cứng cổ đó, mà anh trai này cũng nhận rằng con ngày xưa con cũng cứng đầu cứng cổ, cứng tin lắm, rồi sao Chúa vặn cổ con để con tin vào Chúa.
Dạ, qua nhiều biến cố Chúa ban cho con rất nhiều ơn, nhưng mà ơn con thấy ba ơn lớn nhất đó là ơn Chúa đã cứu em con khỏi một cái tai nạn chấn thương sọ não.
Cách em con khỏi tai nạn chấn thương sọ não, nó chậm chậm như vậy thôi. Rồi.
Dạ. Là hồi năm ngoái, năm 30 tháng 4 năm ngoái, cái năm qua cái đó thì con cũng qua đến làm chứng rồi, nhưng mà ý con nói cái ơn Chúa ban cho con này nữa là con đã nhận biết của Chúa. Cái thứ hai nó hôm qua con được là con cái của Chúa, nhưng mà sau thời gian lúc đầu thì con là sợ Chúa thì con mới theo đạo, nhưng mà trong một thời gian con đi học đạo, con tìm hiểu thì ngoài cái sợ ra con còn yêu Chúa, con mến Chúa, con cũng tự hào con là được làm đạo Công giáo. Cho nên con đứng đây con muốn nói chia sẻ vài lời cho những người mà ngoại đạo, để họ nhìn ra Chúa, họ nghĩ những người trong đạo Công giáo một cách khác đi. Đừng có nghĩ là những người ngoại đạo, những người đạo Công giáo họ nói một cái gì đó là dụ mình để mình theo đạo. Không có. Như con theo đạo là con cảm thấy con ngưỡng mộ, con ngưỡng mộ đạo Công giáo, con ngưỡng mộ Chúa. Ngoài cái quyền năng của Chúa ra thì có những nhiều cái hay, giống như 10 cái điều răn của Chúa chẳng hạn, nó bắt làm mình một con người trở nên tốt hơn so với những người khác. Những người không có đạo, họ không có nghe được những lời đó để mà họ làm cho tốt, thậm chí họ không, họ làm việc xấu họ không biết nữa. Nhưng mà những người trong đạo Công giáo họ phải đi lễ, mà đi lễ thì cái đi lễ hoài, bắt buộc phải đi lễ, phải bắt buộc phải kính sợ Chúa, thì mình nghe những cái lời đó hoài, thì con người mình cho dù có xấu hay nữa, nhưng mà mình kính sợ Chúa, mình sẽ xin, mình cầu nguyện để cho mình không có phạm vào cái điều đó nữa. Ít dù nhiều, cái người đạo Công giáo cho dù họ xấu cái nào đi nữa nhưng vẫn có cái tốt, vì họ sống có lời Chúa, họ có Chúa Thánh Thần che chở. Còn những người không có đạo, họ không có nghe được những cái 10 điều răn nói, thành ra họ sẽ phạm điều sai mà họ phạm họ không biết, chứ không phải là họ là người xấu. Cho nên đừng có nghĩ những người theo đạo con Chúa là họ bị dụ, giống như nhiều người nói con là bị dụ, nhưng mà con xác tín điều là con không bị dụ, con ngưỡng mộ Chúa những cái hay đó. Còn những cái khác nữa, con nghiệm ra tại sao những nhà nước mình lại không thích.
Con năm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 30 tuổi.
Bao nhiêu?
30 tuổi.
Con có bạn gái chưa?
Dạ con có gia đình rồi.
Rồi, thưa anh chị em, chúng ta cho một trong tay để chúc mừng anh em này. Hôm nay con đến đây con chia sẻ cho mọi người một cái ơn rất là lớn, ơn tuyệt vời nhất là được làm con của Chúa. Mặc dù trước đó con cũng đã nhận con là một người rất cứng tin giống như là cầu ma. Và con đến với Chúa ban đầu là sự sợ hãi, nhưng về sau là sự quý mến, sự ngưỡng mộ. Và con cảm thấy vui, cảm thấy hạnh diện vì người Công giáo là những người được có ơn để mà được nhận biết Chúa như vậy, để mình sống tốt hơn. Và con xác tín rằng không phải vì sợ mà con đến với Chúa, cũng không phải để vì dụ mà con đến với Chúa. Chúa cũng sai 12 tông đồ đi, không là đi loan báo tin mừng, loan báo cho người ta là nước trời đã đến gần, hãy mau hối cải mà quay trở về đón nhận tin mừng. Chứ Chúa không sai 12 tông đồ đi dụ người ta quay về với Chúa. Này, con đi con nói cho người ta, ai quay về với Chúa cho mỗi người tạ gạo, mau. Theo không? Theo không? Theo, nhưng mà hết gạo thì cũng hết đạo. Hết đạo, hết gạo thì bỏ đạo. Không nghĩa lý gì, dụ không được, ép được không? Không, ép thì nó uổng, gọi là ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Không ai ép anh chị em đến đây được. Vì có đến đây thì cũng chỉ là hồn chương ba, da hàng thịt mà thôi. Cảm ơn con nhiều, cha tặng cho con một bộ sách là Những Lá Thư Không Gửi, Lòng Chúa Thương Xót nha. Hai cuốn tập 1 và tập 2. Và đây là DVD Chứng Nhân Lòng Thương Xót Chúa. Mời con. Con có mấy 500 bài giảng chưa?
Có
chưa? Vâng. Đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa chúc lành cho con. Đây là 3 món quà để mừng ngày con được làm con của Chúa, có bí tích rửa tội mới nóng sốt ngày hôm qua. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là một người tân tòng mà nói một cái điều sắc, nói cho chúng ta nghe cái sắc tín của anh ấy, nghe thấy đã không? Đã là con mới được con sợ, nhưng mà về sau là con ngưỡng mộ, là con mến phục Chúa và con theo Chúa là hoàn toàn là vì tình yêu, chứ không phải là vì sợ hay là vì bị ép hay là bị dụ. Còn rồi cái chị đây, đó chị đó, đó rồi chị lên đây, có ai ép chị lên đây không? Lên đây, có ai ép chị lên đây không?
Không.
Hả?
Tôi muốn lên lần chấm chấm ai ép hết.
Rồi, quay con có đạo không?
Đạo tin lành.
Hả?
Đạo tin lành.
Rồi, đạo tin lành, cho mời cho tôi một người đạo tin lành. Chúng ta vừa là có một người tân tòng mới được tội hôm qua lên làm chứng, người thứ hai là người đạo tin lành. Rồi, con được ơn, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Nguyễn Thị Sự này 63 tuổi.
Hả?
Nguyễn Thị Sự này 63 tuổi, ở Cam Ranh, Khánh Hòa mà ở miền núi.
Rồi Nguyễn Thị Sợi, rồi chị Sợi, chị đã được ơn của Chúa như thế nào? Chị chia sẻ làm chứng cho mọi người.
Tôi đi xuống dưới chợ, chợ ở gần nhà, cái có con kia nó nói chị, tôi cho chị mượn cái máy, chị về chị nghe sáng mai trả. Là từ sáng đến chiều là tôi nghe, cái chiều tối tôi cho ông xã nghe. Cái ông xã mà ông ở riêng, ông ly thân ở riêng này 21 năm rồi.
Ông xã làm sao?
Ông ở riêng nhưng mà cho ông nghe.
Cái gì?
Ở
riêng hả?
Xong cái ông nghe một đêm, cái đầu ông nó viêm son, cái nó hết đau. Xong cái nói em đi với mấy người vô Trà Long tin mừng, Ông kêu đi mua cho anh cái máy, chứ ông chưa có nói là ông nghe máy hết đau đầu. Xong vô mua cái máy cho ông kia, ông mới nói anh nghe máy mà hết đau đầu. Xong với cái sỏi mật của ông ấy, ông đi mổ mà con trai đầu trước của ổng nó nói nếu mà mổ mà mổ cắt cái mật dục qua thì ba đừng có mổ, mà mổ rạch ra lấy cái sỏi không thì mổ. Xong cái ổng không có mổ, ổng không mổ thì nó đau biết. Rồi cái bữa mà nghe cái máy của cha ấy, cái bây giờ nó hết đau đầu, cái ổng nói bây giờ ổng hết bệnh rồi. Rồi
đây là một cái ơn, đây là chị là một người tin lành. Rồi ai đưa chị cái máy đó?
Cái máy là tôi đi một lần rồi tôi mua cho ổng. Ổng đi mua là hỏi cái máy nhiều nữa 200 là ổng đưa vô mua. Xong mà một cái ơn nữa là cái hồi tôi sinh cái thằng nhỏ bữa nay nó 24 tuổi, mà đẻ thì đẻ ở miền núi, đi tới bệnh viện là phải 100 cây số, là ở nhà là bà già đỡ vậy thôi. Nó mập quá, mập đẻ không có được, cái đẻ không có được, cái thả trâu thả bò ra cho đẻ cũng không đẻ được ông quý.
Cái gì thả trâu thả bò cho nó đẻ là sao? Ai đẻ?
Sao người ta có cái mà thả bò ra cho cái người ở trong buồng đẻ ai biết. Xong cái ông ra, ông thấy không khá, ông ra ông quỳ ông lạy, ông nói chú ơi cho vợ con sanh chứ không nó chết cả mẹ cả con. Ông nói vừa xong là trong đó tôi qua là chúa cứu.
Ai đẻ?
Tôi đẻ cái thằng này 24 tuổi rồi.
rồi ơn nữa.
Năm sau ơn lận mà bỏ nói đơn sơ thôi. Rồi ổng mà ổng đem ổng dắt con bà đực, có con bà cái, cái con bà đực nó nói sao ổng không đứa nó theo ông bà cái mà dắt giữ nó, cái nó xịt ổng tơ tớp nằm vẹt.
Cái gì cái bà cái với bà đực nó làm sao?
Cái con bò cái nó đi bên con bò đực, rồi ông dắt con bò đực là con bò đực nó giật nó theo ông bò cái mà ông có cho nó xịt ông tơ tớt coi như không còn gì hết.
Nó xịt đi
để xin xịt nó đóng nó đá đây bà mình bà mãi á. Xong tôi bắt đầu ông nói chú ơi chú cho con lành mạnh hoặc là chú cất theo chúa chứ giờ cũng nhức quá, nhức cũng không thở chịu được. Xong cái bắt đầu cái chúa cho một cái dù trắng như cái dù mà máy bay thả chụp hết người ổng đưa lên là được, đưa xuống là nó ngợp ba lần vậy. Cái sáng mai cái ổng tập thể dục là ổng được ơn đó.
Rồi chồng của chị là đạo gì?
Thì tôi cũng mới theo ổng này năm đại đạo tin.
Anh ông chồng của chị cũng đạo tin lành
à. Ông đạo tin lành ổng cũng được ơn vậy.
Rồi chị cũng đạo tin lành luôn.
Dạ.
Rồi làm sao mà chị biết được giáo điểm tin mừng này? Chị đến đây rồi chị mua cái máy đưa về cho anh ấy nghe.
Tại vì mấy người đi ở đó người ta đi nhiều rồi mà. Rồi tôi nghe vậy. Còn tôi á thì giờ đang cái khối u mổ này 4 năm rồi. Bây giờ khối u nó bự lên, mà bây giờ nó chết hồi nào không có biết. Mà tôi nói cũng không có buồn bã gì. Thì ai cũng phải chết, ai có sống được 100 năm cũng chết. Thì tôi cũng vui vẻ bình thường tự nhiên vậy thôi. Là bây giờ nhờ cha cộng đoàn cầu nguyện tôi cũng khí thác cho Chúa thôi. Đó là xã tôi là cũng được ơn ghê lắm.
Đây tôi tặng cho chị về gửi cho anh ấy nha. Gửi cho anh ấy là cái DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót, để anh chị về coi nha. Rồi cái máy 570 giả là chị tặng cho anh rồi phải không?
Có cái ông kia ông bệnh mà nếu mà ông có cái máy ông trả tôi nghe máy đi hết bệnh đó. Bệnh sạch, ông bây giờ bệnh trong mình cũng hết rồi. Có tôi mới nói chứ không bao giờ lên làm chứng mà đi nói gian nói láo là đừng nói chi mang cái tội. Nói cũng được gì mà nói đỡ thêm mang cái tội.
Rồi bây giờ sao?
Sao là sao?
Rồi chị phải đưa anh nhé. Rồi xin chứng lành cho chị. Chúng ta thấy một người tin lành lên làm chứng và nói rất là hồn nhiên, rất là đơn sơ. Và lời kết của chị là có sao nói vậy, nói bệnh là mang tội. Và lời chứng của chị là anh ấy đã được khỏi bệnh nhức đầu, rồi anh ấy khỏi bệnh gì túi mật và bây giờ lại khỏi bệnh cái bị bò đực với bò cái nó đá nhau gì đó. Rồi, rồi mời lên đây.
Con xin chào cha cùng cộng đoàn. Con tên Trần Văn Khương, đến từ Lâm Đồng. Con là người ngoại đạo.
Chúng ta thấy chú Đưa Thứ Tự là một người tân tòng, một người tin lành, và kế tiếp thứ ba là người ngoại đạo. Rồi, ba người hôm nay là chú đang ban cho chúng ta những món quà đúng với nghĩa là phải đi loan báo tin mừng nước trời đã đến gần cho người tân tòng, cho người tin lành, cho người ngoại đạo.
Con năm nay 50 tuổi. Tháng 2 năm 2017 là con bị đau bụng rồi đi xuống bệnh viện Pháp Anh xét nghiệm, và làm xét nghiệm thì đã bị bác sĩ nói là bị ung thư bào tử. Thì sau đó về thì có bên vợ là có bà chị dâu bên vợ theo đạo, thì chị cũng có xuống dưới đây rồi, thì chị cho mượn cái máy 500 bài giảng, và con đã mang về con nghe và con cầu nguyện mỗi buổi chiều. Rồi ngày 12 tháng 5 là con có về đây, được cha với Chúa đã ban ơn cho con. Đến 20 tháng 6 con đi làm xét nghiệm thì bác sĩ đã chúc mừng con là con đã hết đau bào tử và đã hết cái tế bào ung thư bào tử.
Hallelujah. Bây giờ anh chị em nói nước trời đã đến gần. Nghe tôi nói hallelujah thì anh chị em nói nước trời đã đến gần. Hallelujah. Vỗ tay 5 tiếng và to lên như vậy, như cao lên. Hallelujah. Đó, đây là những dấu chỉ cho biết là nước trời đã đến gần. Vì Chúa đã xuất hiện, Chúa đã tỏ quyền năng của Chúa ra. Đây là dấu chỉ nước trời đã đến gần. Ngày hôm nay khi nói hallelujah thì anh chị em nói nước trời đã đến gần nha. Rồi.
Dạ, yeah, thế con cũng về đây để xin tạ ơn Chúa với cha với con. Cũng thông báo với tất cả bà con ở đây là những người đau ốm bệnh tật thì hãy về với tin điểm giáo mừng và xin ơn của Chúa để ban cho những điều tốt lành.
Vâng, tôi xin tặng cho anh đây là đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa tại tin điểm giáo mừng. Anh ấy dùng chữ cũng hay, mình là giáo điểm tin mừng, thì anh bảo là tin
tin mừng giáo điểm,
không phải tin tin điểm giáo mừng. Đây là tin điểm giáo mừng, đĩa bà chứng nhân lòng thương xót Chúa hay đĩa nha. Và đây là cây quạt ngày mai 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần thứ 3 ngày 13 tháng 7. Xin Chúa chúc lành cho anh.
Cha cho con cái máy về con mở, tại vì cái máy kia là con mượn của chị dâu.
Rồi, cái máy kia anh mượn của chị dâu, đúng rồi. Vậy tôi phải tặng cho anh một cái máy là đúng, rất đúng. Tặng cho anh cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi, anh tin điểm giáo mừng. Rồi. Rồi, bà cụ. Rồi, anh phải không? Rồi, mời anh.
Dạ, con chào cha.
Rồi, con đây, đứng đây. Rồi, nói to lên nha, mạnh dạn lên. Đây, tin điểm giáo mừng. Đọc coi. Đọc. Rồi, giáo điểm tin mừng chứ phải tin điểm giáo mừng. Rồi, mời con.
Dạ, con chào cha và chào cộng đoàn và chào tất cả mọi người. Dạ, chào cha và chào cộng đoàn và tất cả mọi người. Con thì đến đây lần này lần thứ 3, nhưng mà con được ơn rất nhiều. Và sau đây con chỉ trình bày hai ơn lớn nhất. Dạ. Con thì 12 năm trời đánh bài bạc không? 12 năm trời đánh bạc không cha?
Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ, còn thì con 12 tông đồ đánh bài. 12 năm trời đánh bài.
Dạ, 12 năm trời đánh bài. Thậm chí sang tới Campuchia luôn chưa? trang tất cả mấy nước gần đó. Đấy mà con đến đây 2 lần, xin thì bắt đầu Chúa đã chạm vào lòng con, không cho con đi nữa. Mà sang tới casino thì con rất buồn, biết sao? Cha khoảng 80% người Việt Nam mình với nó. Và cái ơn thứ hai nữa.
12 năm đánh bài thưa anh chị em, và 12 năm đánh bài mà sang tận đến Campuchia vào cả những cái sòng bài, và anh ấy thấy một cái điểm đó là 80% là những người Việt Nam mình vượt biên sang Campuchia không phải để đi loan báo tin mừng, nhưng mà để đi vào trong sòng bài không thấy tin mừng đâu cả, toàn là tin dữ, toàn là tin buồn, toàn là tin tức tối thôi. Đấy, đó là một cái điểm. Và suốt 12 năm ta gọi là cái máu mê cờ bạc nó vào, khó mà đẩy đi được lắm. 1-2 năm còn đỡ, suốt 12 năm như vậy. Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
Dạ thì ra là còn 30.
30, vậy là bao nhiêu tuổi đã đánh bài rồi? 18 tuổi bước vào đời là tuổi trưởng thành, là em đã bắt đầu chập chững bước chân vào bài bạc rồi. Suốt 12 năm trời, mà làm sao ai đưa con đến đây để mà Chúa chạm vào lòng con, để con dứt được cái con ma bài bạc ở trong con?
Dạ thưa cha, thì con thì vào trong thành phố này làm cũng nhiều mà không biết, nên là có mẹ con biết ở đây có lòng thiếu Chúa thương xót là con bắt đầu xuống đây. Dạ. Rồi ơn thứ hai nữa cha.
Rồi xuống đây rồi sao mà khó, là làm sao mà đến đây rồi mà con bỏ được cái thằng ma bài ấy?
Dạ, cái lần đầu con tới đây á thì cảm giác đến như kiểu như là cho nó có ấy chứ. Thì đến cũng như này bắt buộc, như là đến này, mẹ gọi đến vậy thôi. Lần thứ hai là con đến này, tự nhiên con được ơn, con được ơn đó là con đến đó, là tự nhiên con mọc 2 cái hạch ở đây, mọc 2 cái hạch. Mà hôm đó thì con chán đời, bài bạc hết tiền rồi chán đời á, là con bảo chứ hơi gậy cha đó.
Không, không, cha còn đây, cha còn đây.
Dạ dạ, con chán quá, con bảo chứ thôi kệ, giờ lỡ lần bệnh tật thì con nói có câu bệnh tật giờ con tin theo cho Chúa hết, kể cả lỡ lần như vậy là tự nhiên con không biết nó lên một cái, xong là khoảng 1 tháng sau nó lên thêm cái đấy nữa. Dạ, xong là tự nhiên con mang cái đài ra nghe thì con đọc kinh, cũng đọc kinh cầu nguyện, nó rất con tự nhiên nghe lên thấm lắm. Thấm là cứ vậy là ngày nào không nghe không chịu rồi. Dạ, rồi tự nhiên 2 cái hạch của con nó mất, lúc nào không hay luôn. Dạ, rồi là con đến đây làm chứng cho Chúa. Dạ.
Cái đài đó thì ai mẹ con đâu?
Dạ, mẹ con.
Rồi xin mời chị đến đây chia sẻ cho mọi người.
Cha, con chào cha cộng đoàn ạ. Chào cộng đoàn. Con thì con biết cha 2 năm rồi. Con đến đây lần này lần thứ 9. Thì con có đọc sách của cha bảo là hãy bước thêm 1 bước nữa, nhưng mà con bước 9 bước hôm nay con mới được làm chứng. Thì con nhỏ con đây này, nó đi đánh bài đấy. Trong khi con nghe vợ nó ở Bình Phước gọi về cho con là 3 anh em là bị nhốt sang bên Campuchia rồi. Thì con mới đang bán hàng ở chợ, thì con mới chạy vào con nhắn tin cho cha. Con nó bảo là không bao giờ con nhắn tin cho cha một cái, mà hôm ấy con nhắn cha là cha nhắn lại luôn. Cha bảo cứ yên tâm, cha cầu nguyện cho. Thì cái đứa con râu con ở tên đấy, nó lại gọi về nó, mẹ ơi mai là 2 người ở tên đấy là bố mẹ mang về rồi, còn anh Chí thì không có người mang về. Con mới bảo là thôi con yên tâm đi. Cho đến tối thì con mới nghĩ cũng như Chúa bảo con vậy. Con mới bảo là bây giờ có tiền thì bây giờ con là đàn bà thì cũng không biết đi đâu. Mà bây giờ con nghĩ là con mới hỏi con râu con bảo là cho con gặp cái ông chủ, ngày mai là ông đưa con ông về rồi. Chiều mai là con hỏi bảo cho con gặp ông ấy. Con gặp về con ông bảo, con mới bảo là vậy.
Rồi cuối cùng thì nó được cứu như thế nào?
Không, con
Vẫn tắt thôi.
Vâng, xong con cầu nguyện, cha cầu nguyện cho phải là con mới gửi lên hết 15 triệu. Thì con cũng bảo Chúa ơi, bây giờ con thì con đàn bà, con không đi đâu được. Thì con đã nghe thấy cha nhắn tin cho cha là cha cầu nguyện cho con là con yên tâm rồi. Mấy chị em ở dưới đấy cứ hỏi bảo là giờ bà làm sao. Con bảo thôi, con của Chúa thì giao cho Chúa. Thì đến lúc đến mai là cái ông ấy ông chở vợ nó và con gửi tiền, con không biết gửi làm sao. Đến lúc con ra tài khoản ấy, con này cũng tò mò, con gửi nên 15 triệu là sang là cái ông ấy ngày mai là ông đưa nó về được. Là con cũng nhờ ơn của Chúa mà nhờ công ơn của cha cầu nguyện, chứ con cũng không biết là cầu nguyện như thế nào nữa. Thì bây giờ con cũng cảm tạ đội ơn Chúa và cảm tạ ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, mà con rất được nhiều ơn. Con là bệnh tật con nhiều năm và con cứ nhắn tin cho cha là con bảo Chúa ơi, con không đi viện đâu, vì con ở dưới đấy đi viện thì nó khó lắm. Bệnh viện nhân nhất của con là giáo điểm Tin Mừng và bác sĩ nhân nhất của con là Chúa Giêsu.
À, đây cho tặng cho con một cái đĩa chứng nhân lòng Chúa thương xót DVD, hai đĩa chứng nhân lòng Chúa thương xót, và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Hai mẹ con, con nói với mẹ con một vài câu để cho mẹ con vui, vì suốt 12 năm mẹ con đã phải lo lắng cho con. Suốt 12 năm mẹ con đã cầu nguyện cho con như bà Veronica, như bà Monica cầu nguyện cho Augustino được ơn quay trở về. Những lần mà con bị bắt, bị nhốt ở bên casino ở bên Campuchia, mẹ con đã khóc biết bao nhiêu đêm. Biết bao nhiêu những gia đình ngày hôm nay phải đi chuộc chồng, chuộc con về. Và cũng có những gia đình phải đi chuộc những người vợ về. Rất nhiều bà mê cờ bạc đã sang Campuchia để đốt hết đồng tiền của mình. Rất nhiều bà máu mê cờ bạc, người ta bắt được cả một sòng bài toàn là các quý bà, mệnh phụ, chồng thì vất vả đi làm, có tiếng ở trong xã hội, còn vợ thì nhà rững mỡ, chả biết làm gì, kéo nhau đi đánh bài, đi ăn chơi. Gia đình tan nát đổ vỡ vì những con người máu mê cờ bạc như vậy. Mà thưa anh chị em, sức mạnh của lòng thương xót Chúa đụng chạm đến thằng bé. Nó lên, lần thứ nhất nó đến đây, nó bảo nó chỉ là vì mẹ nó mà nó đến mà thôi, nó không cảm nhận được gì cả. Đến lần thứ hai nó đến, lúc đó không còn đồng nào trong tay, nợ nần chồng chất và ốm đau bệnh tật, nó mới bảo thôi buông hết cho Chúa. Và Chúa ra tay chữa để cho nó có hai cái cục hạch nó lên. Lúc đó nó mới giật mình, nó mới cầu xin Chúa chữa. Và khi mà nó nghe được cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, Chúa mới đánh động lên nó và nó quay trở về. Có phải là cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót này không con? Con còn không?
Dạ, con tặng cho cái người người cũng có đạo nhưng mà ở mãi vùng sâu vùng xa, người ta đi làm với con tặng người ta.
Rồi bây giờ Chúa tặng lại cho con. Rồi xin Chúa chúc lành cho hai mẹ con chúng con. Ấy, tặng cho nói con nói với mẹ con một câu quên. Nói xin lỗi mẹ và cảm ơn mẹ. Nói ôm nói.
Dạ, đi ra ngoài đời thì đi làm gì quá, không ai bằng mẹ, bố mẹ là chứ.
Đây mẹ cảm ơn con, rồi tới nay con bỏ đi, con còn vợ còn con nữa, không cảm ơn mẹ cũng phải lo cho con nhiều rồi. Bây giờ con đến đây, con xin cha, xin Chúa, xin cộng đoàn cầu nguyện cho con bỏ hết tật xấu gì. Từ ngày con ăn riêng đến giờ mẹ lo cho con cả 50 triệu rồi, vì đánh bài mẹ cũng phải lo cho con. Nhưng mà không có ơn Chúa thì ngày hôm nay mẹ cũng không lo cho con được đâu. Còn em nữa, còn anh nữa, mẹ cũng lo ba đứa con, lo xong cả, có gia đình cả rồi, còn có mình.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời ru tha thiết dòng rúa chiều rì rào. Còn chị con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con kính chào cha và toàn thể cộng đồng. Hôm nay con đến đây làm chứng cho Chúa vì lòng thương xót của Chúa gia đình con là ngày 6/6/2017, hai đứa con là cháu Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Tuấn Anh bị người ta dụ đi, rồi con cũng đăng tìm báo mất tích á, nó hình hai cháu rồi. Là mẹ con cũng đi
bé bé tên là gì?
Bé Nguyễn Thùy Trang.
Thùy Trang mấy tuổi?
Hai. Cháu sinh 2002, 15 tuổi. Còn cháu Nguyễn Tấn Anh.
Còn đứa thứ hai là
Nguyễn Tấn Anh sinh 2004, 13 tuổi. Thì trong thời gian mà hai cháu bị mất tích, con cũng có lên trên công an trình báo, rồi lên báo đài, đài truyền hình Việt Nam, rồi đài Net Việt, rồi con đăng tin. Nhưng mà tới ngày 18 là lúc đó là mười mấy ngày rồi, mà bên công an rồi bên mọi người là vừa tin tức gì, thì hôm đó con đi kiếm cháu ở mấy khu nhà trọ chứ quận 12 Bình Chánh á, thì con về nhà lúc đó khoảng 12 giờ đêm rồi, thì con nhận được cú điện thoại của độc giả rất lạ, vì ngày đó là có rất nhiều điện cho con, có cả ngàn cuộc, con không biết ai hết á. Thì còn có một chị ở giọng bên kia là giọng nữ, nói là tình hình của cháu như nào, thì con hỏi chị động viên an ủi con, thì con hỏi chị tên gì, nói chị tên Oanh của Dấp, thì chị kêu con xuống dưới đưa cho cái máy nghe giảng 500 bài giảng của cha. Thì lúc đó rất khuya rồi, con nghĩ là 12 giờ mấy, con mệt lắm, con đói chưa ăn hết á, là con trẻ mấy ngày đó là con đi là con đâu ăn uống đâu, con không có ngủ được luôn, thì con mệt lắm, con nước nữa không đi, con tính thôi mệt quá là nhà mình nghỉ, nhưng tính có một cái gì đó con hiểu nó, bây giờ bắt đầu con thấy người con khỏe khoắn, con chạy xe ra, con chạy khoảng 2 cây số, thì bắt đầu con lãng trí, con quay về, nhưng con thấy cái luồng gió rất mạnh thổi lên người con, xong rồi con kéo ga ăn ngã, con chạy hoài luôn. Và khi con chạy tới nhà chị Oanh, con mới hay, thì chị Oanh gửi cho con để cho số điện thoại của cha, thì con viết tin nhắn cho cha là nhờ cha cầu nguyện, nhờ Chúa giữ gìn bảo vệ cho hai con đó. Là bữa đó thì hôm đó là con xuống cái sòng về, con nghe bài giảng là từ sáng sau, con thấy người rất thoải mái, rồi con ngủ được một giấc tới 4 giờ chiều. Lúc con 4 giờ chiều thấy con nhìn đồng hồ thấy trễ giờ, là con chạy vô dây chàng xuống dưới giáo điểm, thì đã đi con tới giáo điểm lần này thì mà cha và cộng đồng là lần thứ 4 đó. Là hôm đó con xuống đấy là đúng ngày 19, là 18 là đêm đó chị Oanh điện cho con đó, thì ngày 19 con xuống giáo điểm. Thì khi con xuống giáo điểm xong thì lúc đó là con dơ hình cho cha, thì cha có hỏi con một câu, hai con mất tích lâu chưa, thì con nó mất bữa 6. Thì bữa cầu nguyện ở đó thì bắt đầu từ hôm đó về con cảm thấy đầu óc con rất thanh thản, con cảm thấy tự nhiên nó nhẹ nhõm gì đâu, mình hết no âu rồi, cảm thấy không còn mệt mỏi nữa. Thì lúc đó là con không có đi kiếm con như hồi đó nữa, hồi đó con chạy đi bắn bóng á, con chạy vòng kiếm con, chạy hết cái phòng trọ này đưa hình cho hai cháu, đến khi mà con đi xuống giáo điểm xong về, giống như có một người nào đó giữ chân con lại không cho con đi đấy. Thôi con
làm nghề gì?
Dạ con làm nghề bán bóng bóng. Dạ bán bóng rào đó. Thế là hôm đó con xuống giáo điểm một lần thứ hai, thì tự dưng bị công an điện cho con là có tung tích của cháu ở ngoài Đồng Nai. Thì con xuống đó thì không phải, thế lần hai ta điện ở dưới Tháp Chàm, thì con cũng cho người xuống phải, rồi ta điện ở ngoài Quảng Ninh, con đi tùm lum không có phải. Thế sao con nghĩ chắc nhiều khi là do người ta điện này đến kia là con không đi nữa, thì con ở nhà ta đến ngày 28. Thì tự nhiên ở bên
28 tháng 6 này,
28 tháng 6 tự nhiên ở bên công an Phú Hiếu, bên Cát Lái Đồng Nai ta điện tới, bên công an quận 7 ta nói là có người trình báo là thấy hai bé ở bên đó. Thì con lúc đầu con cũng chưa có tin lắm, vì từ hồi đó giờ có khi ngày cả trăm cuộc người ta điện tới trình báo là giống hai bé thì con không có tin tưởng. Từ Kiên Giang, Phan Giang, Tháp Chàm rất nhiều nơi thì con không có đi. Thì lúc con mới điện cho anh Phương công an quận 7, nói là em không biết tin tức có đúng hay không, anh qua anh coi giùm em. Thì được tiếp bản tin con lúc con chạy xe qua bên đó, con không biết có phải con mình hay không đó, con đi đại thôi. Thì cô vô hỏi thì hỏi bên công an Phú Hiếu, ta không biết người đó là ai, chỉ nghe có hai người đàn ông gặp hai cháu để đưa cháu lên phường giữ dùm. Thì con không biết cái đó là đức tiên hay do Chúa chỉ đường đưa nối để và đưa con về. Thực tế là bên công an đã bó tay này, là từ khi con đi ngày 16 là tới con nhớ là ngày 24 con lên công an quận của Văn Phương mở hồ sơ ra là chưa hề có tin tức gì về hai cháu hết á. Thì cũng từ cái bữa mà chị Oanh giới thiệu con vô với giáo điểm Tin Lành này, con cũng cầu nguyện là con hôm đó là con đi ngày 19, rồi hôm 20 con mốt con đi tiếp, rồi hôm 23, rồi đến ngày hôm 26 là con đi về này. Con nhớ là 2 ngày sau là con tìm thấy con là ngày đó là con con đứng ở đó là con cũng đưa hình cho cha, rồi con cũng nhờ cha, cha còn hỏi con rồi con mất tích lâu chưa lần nữa. Đó là hai ngày sau là giống như có một cái gì rất lạ lùng ấy, tự dưng con nó quay về với con, mà cũng không phải là do là bên công an tìm thấy hay là do gì, có một ai tự nhiên tìm nhìn cái cháu rồi ta báo mấy bên công an, rồi công an đưa cháu về bên đây điện cho con xuống bảo lãnh. Rồi con lúc đầu con không tin là cháu, con thấy mơ hồ lắm, vì hình ảnh con đưa lên thì thấy không giống, nhưng mà bên công an nói là tên thì bây giờ chưa có đúng, bắt con phải qua đó. Mà thực tế bên công an biết cháu tên gì mà bên công an cũng không tin con, bắt con phải trực tiếp qua đó đưa hình đó, lại hỏi tên họ cháu ngày năm sinh đó. Thì nói thiệt ra một phần hồi đó nói thiệt ra con đi về là trong túi con không còn tiền luôn, bữa hôm đi kiếm hai cháu về là xe con bán, nhà thì chủ nhà đấy lại. Thì đó nếu hôm nó báo đài đăng hết á, là bên đài báo có đăng, bên đài Nhất Việt á, là con không có chỗ ở. Thì lúc đó thì chú anh điện cho con nói dạ anh dậy xuống đi để em giúp anh tiền xe đi nè. Rồi hôm rồi này con tìm hai cháu, con nói cho anh dạ em tìm hai cháu, em cũng muốn đi làm chứng cho Chúa. Cho anh nói thôi giờ thì anh cứ đem đi rồi em giúp cho anh cái xe, chị cũng cho mượn cho một số tiền rất lớn để mua cái xe máy đi làm ăn. Thì bây giờ thì con đang xin làm bảo vệ ở trong Phú Mỹ Hưng, thì hôm nay con tới đây cũng là để làm chứng đồng xuất của Chúa, thưa cha cộng đồng cũng cầu xin cộng đồng cầu nguyện cho con cái con được mạnh khỏe. Rồi xin cộng đồng.
Thưa anh chị em, đó là một cái điều vô cùng kỳ diệu, quá sức kỳ diệu, vì đã dùng tất cả mọi phương tiện của nhân loại nhưng vẫn không có kết quả. Rồi Chúa cứu giống như là Chúa cứu Giuse bằng cái đường lối khác chứ không theo đường lối của con người. Đó là dù một người chị em ở Gò Vấp đâu biết anh ấy là ai, anh cũng chẳng biết chị là ai, mà nhắn đến rồi thì nói cho anh về lòng thương xót Chúa, tặng cho anh cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót và giới thiệu cho anh đến đây. Anh đã đưa hai tấm hình này, tôi cũng đã gặp, tôi nhớ tôi đã hỏi anh. Và lúc đó thực sự thì tôi cũng hoàn toàn chẳng biết làm gì giúp được anh, ngoài nói với anh rằng phó thác hay cháu cho lòng thương xót của Chúa. Thấy được hình ảnh của người cha, ta vừa mới thấy hình ảnh của người mẹ ôm cái thằng con trai hoang đàng quay trở về, hình ảnh một người cha lặn lội đi tìm hai đứa con của mình, như là một hình ảnh một đấng nhiều lòng thương xót. Thưa anh chị em, cho dù ở bất cứ chỗ nào Chú cũng phải đi tìm cho bằng được người cha này đây, mới đi tìm cho bằng được hai đứa con này lặn lội đến đây, bán cả xe, bán hết tất cả, bị đuổi ra khỏi nhà, vẫn tìm mọi cách để đi tìm cho được hai đứa con của mình. Lần thứ nhất đến đây, lần thứ hai đến đây, và lần thứ ba đến đây là Hallelujah, tạ ơn Chúa. Hallelujah, nước trời đã đến gần. Hallelujah, nước trời đã đến gần. Hallelujah, nước trời đã đến gần. Đấy, thưa anh chị em, những dấu hiệu cho ta thấy nước trời đã đến gần. Đừng chần chờ gì nữa. Người lúc nãy những giọt nước mắt của người mẹ, bây giờ những giọt nước mắt của người cha ôm hai đứa con mình quay trở về. Lòng thương xót của Chúa lắng nghe tiếng khóc của người mẹ, lòng thương xót của Chúa nghe được tiếng nức nở, tiếng thở dài của người cha. Và Chúa đứng vào lòng thương xót, chạy lòng thương dân. Và Chúa đã mời gọi 12 tông đồ đi làm công việc loan báo cho người ta biết nước trời đã đến gần. Chúa làm công việc là cho các tông đồ được quyền trừ quỷ và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ đi kèm cho người ta tin. Ngày hôm nay anh chị em đến đây nghe lời rao giảng lòng thương xót Chúa, Chúa củng cố lời rao giảng bằng những chứng nhân, Chúa củng cố những chứng nhân ấy bằng những phép lạ, nhãn tiền, tỏ tường mà không thể nào có cách chối cãi được nữa. Đây, cha gửi tặng cho con đấng mà đã che chở gìn giữ hai đứa con gái của một đứa con trai, đứa con gái. Lòng Chúa thương xót, lòng con thương sao?
Thì vợ chồng con đã thôi nhau mười mấy năm nay, thì con một tay nuôi đấng hai cháu. Tới ngày hôm nay, thì khi cháu mất tích thì con đau khổ vô cùng luôn. Còn nếu mấy bữa đó mà không có cộng đồng, không có cha, rồi nhờ có chị Oanh giúp đỡ thì thực thì con có biết như thế nào? Tiền thì không có, tiền xăng thì không, rồi con đi đâu này đâu kia kiếm con, mà có xin cảm ơn cha cộng đồng và cũng thực tế cảm ơn chị Oanh nhiều lắm.
Và đây, không biết con có đầu không?
Dạ.
có đầu để coi DVD.
Con bán hết rồi.
Vâng. Con cứ cầm cái này về đi, rồi Chúa sẽ gửi cái đầu đến cho con. Con tin vào lòng thương xót của Chúa. Anh ấy đã bán hết tất cả, cả TV, đầu máy để mà đi tìm con. Và đây là cái quạt mẹ hiện ra tại Fatima. Con cầm lấy. Hai đứa bé đó nó không còn mẹ, nhưng mà có mẹ Maria. Mẹ chăm sóc hai đứa. Con hãy giao phó hai đứa đó con cho vòng tay của mẹ. Hoàn cảnh những gia đình mà gãy gánh giữa đường bây giờ nhiều lắm thưa anh chị em. Chẳng ai muốn chuyện đó, nhưng nó vẫn cứ xảy ra. Cơm không lành, canh không ngọt, rồi thì đứt gánh, mỗi người đi một ngã. Không trách ai cả, cũng chẳng đổ lỗi cho ai. Chỉ biết rằng là gia đình không có được niềm vui, gia đình chưa chọn niềm vui. Nhưng vẫn điều quan trọng hơn cả là có được tình yêu, lòng thương xót khi anh đến đây. Nếu anh không đến đây, anh không cảm nhận được tình yêu, lòng thương xót. Và nếu anh không đến đây, anh không có cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, thì không biết giờ này đứa con, hai đứa con của anh nó ra sao. Đây, tặng cho hai cháu. Tặng cho hai cháu. Cháu lớn là bao nhiêu tuổi?
Dạ, cháu lớn 10 năm rồi cha.
Rồi, cháu nó có thể đọc sách được, anh cũng có thể đọc được. Đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót nha.
Dạ, con cảm ơn cha.
Và đây là chàng chuỗi 10, chuỗi 50 cho hai cháu. Dạ. Nha. Để hai cháu biết rằng mẹ không còn, nhưng còn có mẹ Maria. Và đây là móc khóa chuỗi lòng thương xót. Xin Chúa chúc lành cho anh.
Dạ, cảm ơn cha. Dạ, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đồng. Dạ.
Công cha như núi trông cao vời vợi, mà trong thương nhớ. Có bài vừa mới bài Lòng Mẹ, có bài là Tình Cha đó, anh chị em biết bài đó chứ phải không? Tình Cha đó. Tình cha thấm thoát như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng sữa thơm trong nồi. Vâng, thưa anh chị em, những bài hát về tình cha, về nghĩa mẹ, những bài hát đó nói lên tấm lòng của người cha, người mẹ trần gian, và mời gọi mỗi một người chúng ta vươn xa hơn, rộng hơn và sâu hơn, để di mình vào trong tình cha, nghĩa mẹ lớn hơn, một đấng vừa là cha, vừa là mẹ, một đấng đầy tràn lòng thương xót. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ơn của Thiên Chúa hơn cả núi cao, hơn núi Thái Sơn, rộng hơn cả Thái Bình Dương. Lòng thương xót Chúa vô bờ vô bến. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay phải làm công việc là đi loan báo cho mọi người thấy điều đó, loan báo cho thế giới ngày hôm nay rằng nước trời đã, nước trời đã, nước trời đã đến gần rồi. 12 tông đồ ngày xưa thất học, nghèo nàn, yếu đuối, tội lỗi, Chúa dùng những cái con người đó để làm công việc của Chúa. Ngày hôm nay lòng thương xót của Chúa được khởi đầu bởi một nữ tu, thánh nữ Faustina, cũng hèn yếu, cũng bệnh tật, cũng rốt nát quê mùa, mà Chúa làm cho ngày hôm nay cả thế giới được nhận biết đến lòng thương xót Chúa. Và Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta, tôi, ông, bà, anh chị em, nối tiếp vòng tay của Chúa ra đi làm công việc ấy bằng những phương tiện chúng ta có trên tay. Ngày xưa các tông đồ không có, Ngày hôm nay Chúa trao cho chúng ta những phương tiện ấy là những hình ảnh chứng nhân lòng thương xót Chúa để ta đi loan báo cho mọi người lòng thương xót Chúa đang đến gần rồi. Mau mắn mà quay trở về với lòng thương xót Chúa trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay với hai đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa năm 2017, với cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót mà anh chị em vừa mới thấy, vừa mới nghe. Những chứng nhân đã được tác động, được biến đổi. Một người 12 năm cờ bạc đã được biến đổi, quay trở về. Và một anh đi tìm con của mình trong tuyệt vọng đã được lại niềm hy vọng khi nghe những cái máy 500 bài giảng này. Và ngày hôm nay, thưa anh chị em, chúng tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị em thêm một cái phương tiện nữa, đó là 365 bài giảng. Một cái máy với 365 bài giảng từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017 được xếp theo lịch phụng vụ của giáo hội và đã được Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc imprimatur, tức là chuẩn nhận cho phổ biến cho bà con giáo dân được nghe. Máy 500 bài giảng anh chị em đã có trong tay, và bây giờ chúng ta tiếp tục nối tiếp bàn tay ấy, tiếp tục dấn bước hơn đi nữa bằng 365 bài giảng. Đây là mặt trước, đây là mặt sau, có giấy xác nhận của Đức Tổng với chi tiết hướng dẫn đi kèm, có giấy phép xuất bản, có tem dán đầy đủ hết, tất cả gói gọn trong một cái hộp như thế này. Mời anh chị em cầu nguyện để cho có nhiều người nối tiếp bàn tay của Chúa ra đi loan báo tin mừng tình yêu của Chúa cho mọi người, để cho các gia đình có được niềm vui gia đình nhờ sống trong tình yêu lòng thương xót. Mỗi một người chúng ta phải cùng với các tông đồ ra đi loan báo cho mọi người rằng nước, loan báo cho mọi người rằng nước trời, giơ cao tay lên, loan báo cho mọi người rằng nước trời, cao tay lên, mạnh dạn lên, ra đi, loan báo cho mọi người, nước trời đã đến gần, loan báo cho mọi người, loan báo cho mọi người. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, giơ cao tay lên. Giơ cao tay lên. Thiên Chúa đã cứu tôi. Giơ cao tay lên, hát mạnh lên. Hai, ba. Thần khi Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.